có pháp môn gì, phương tiện gì để khuyến giải những kẻ chuyên lấy việc giết gà, giết vịt làm kế sinh nhai? Đáp: phàm lẽ, kẻ xưa trót tạo tội, nay đã biết lỗi lầm thì sửa đổi, không nên tái phạm. Có câu rằng, có tội mà biết sửa, tội liền biến thành không. Chư Bồ Tát không thấy chúng sinh có tội lỗi, chính mình phải tự nguyện thọ trì giới luật. Chư Phật và chư Bồ Tát tuyệt đối chẳng bao giờ bày mưu thiết kế gây hại cho chúng sinh, làm chúng ta đọa địa ngục cả. Khi xưa, nếu bạn đã phạm ngũ giới, nay đừng tái phạm nữa là đủ. Những việc mình làm từ xưa xem như đã chết theo ngày hôm qua, giờ đây những việc mình làm thuộc về đời mới kể từ hôm nay. Có người giải thích chữ nhục nghĩa là thịt như sau: chính chúng sanh lại ăn thịt chúng sanh. Ngẫm ra cho kỹ là người ăn người. Tại sao nhất định phải dựa vào việc sát sanh để duy trì sự sống của mình chứ? Có một cô tín đồ rất dũng cảm, đã đứng lên mà thừa nhận ngay giữa tín chúng rằng: tôi là một hung thủ phạm pháp đã 9 năm rồi. Giờ đây cảm thấy một cách sâu sắc rằng tội mình quá nặng, nên tôi muốn tu hành. Xong, làm sao để tiêu trừ nghiệp chướng? Đáp: tội nặng thì cô cần phải sanh lòng đại tàm quý, tức là hổ thẹn, mà sám hối trước chư Phật bởi. Tội lỗi tựa như sương băng, mặt trời là Phật chiếu tan, sạch sần. Cô ta hỏi tiếp: tội lỗi của tôi quá sức nặng nề, vậy phải làm thế nào để mau được tiêu trừ? Đáp: đảnh lễ chư Phật, tội diệt như số các sông Hằng. Xong lè, cô cần phải thành tâm mà sám hối. Hỏi: nghe nói đạo Phật dạy rằng việc phá thai là sai lầm, song vì tôi không biết nên trước kia có lỡ phá thai, vậy sau này phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm đã tạo? Đáp: lỗi lầm mà có thể hối cải, không tái phạm, thì thật là không còn gì lành hơn. Tội lỗi dẫu lớn tày trời, nếu biết sám hối tội thời tiêu tan. Tu hành. Hỏi: người xuất gia và tại gia tu hành có gì khác biệt? Đáp: người xuất gia thì làm quyến thuộc của Phật, kẻ tại gia thì chưa chính thức gia nhập vào dòng họ của Phật. Người tại gia cũng không có quy củ nghiêm ngặt lắm, như là vẫn được phép kết hôn. Người xuất gia thì phải sống độc thân, thanh tâm quả dục, đoạn trừ khử ái. Hỏi: người tại gia thì làm sao tu hành? Có phương pháp tu hành nào tốt nhất đối với chúng tôi, những kẻ phải lo tìm thì giờ để tu tập trong cuộc sống quá bận rộn này chăng? Đáp: phương pháp tốt nhất là đừng nên nóng giận, đừng cãi lẫy với chính mình, trong lòng đừng khởi chiến tranh. Không nên ngoài mặt thì tu hành mà trong lòng lại chẳng như vậy, cứ luôn cãi vã ở trong tâm. Hỏi: Đức Khổng Tử có 3000 học trò, trong số đó có 72 vị tinh thông lục nghệ. Trong xã hội hiện tại, phải như thế nào mới đáng gọi là con người hoàn toàn? Đáp: có đức mới có phú quý thật, không đức thì là thứ nghèo hèn. Nền tảng của con người toàn thiện là ở sự thực hành ngũ giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không rượu chè hút sách. Hỏi: người tại gia cũng có thể trở thành con người toàn thiện sao? Đáp: bất luận là tại gia hay xuất gia, ai ai cũng có thể tu hành thành bậc toàn thiện được cả. Hỏi: tu pháp nhập thế và pháp xuất thế cần phải có thứ tự như thế nào? Đáp: đạo làm người phải viên mãn rồi thì mới có thể thành tựu đạo làm Phật. Các bạn không thể đốt giai đoạn được. Đạo làm người còn dở dang thì cũng như xây nhà mà nền móng không kiên cố vững chắc, rất khó mà tu thành Phật đạo. Hỏi: chúng tôi chưa hiểu thế nào là sắc tức thị không, không tức thị sắc. Kính xin Hòa Thượng chỉ điểm phá mê cho. Đáp: sinh ở nơi sắc mà chết cũng ở nơi sắc, chỉ có như vậy thôi. Nếu bạn không nhìn thông thấy suốt thì bạn cũng sẽ sinh ra nơi sắc rồi chết ở nơi sắc mà thôi. Lời giải thích: chữ sắc ở đây có nghĩa là sắc dục, sắc đẹp, hình sắc. Hỏi: giữa tự độ và độ tha thì cái nào nặng hơn, cái nào phải làm trước? Đáp: cả hai thứ chẳng có nặng nhẹ gì cả, chúng chỉ là một thứ mà thôi. Tự độ tức là độ tha, cứu vớt người khác cũng là cứu vớt chính mình. Bạn phân biệt có nặng có nhẹ là nhầm lẫn đấy. Hỏi: ngoại trừ xuất gia tu hành ra, còn có con đường hoặc phương pháp nào khác để tu thành Phật ngay trong đời này chăng? Đáp: hút thuốc phiện xong, bạn có cảm giác khoái lạc ngay tức khắc. Xong liền, một khi đã thích rồi thì bạn sẽ nghiện thuốc và sẽ cảm thấy khổ sở vô cùng nếu bị thiếu thuốc hút. Muốn thành Phật, bạn cần phải cước đạp thực địa, nghĩa là chân bước trên đất chắc thật, nghĩa là bạn phải thật sự tu hành, hết lòng hết sức hành trì. Bạn chớ rình tìm cơ hội để thủ lợi hoặc dùng thủ đoạn gian dối, bởi những việc ấy là sai lầm vô cùng. Một đệ tử vô cùng bức đức hỏi: làm sao để đoạn trừ lòng dâm dục, bao gồm ý niệm dâm? Đáp: hễ không nghĩ tới nó thì nó đoạn thôi. Cứ nghĩ tới nó hoài thì làm sao đoạn được? Hễ niệm khởi thì phải giác ngộ nó, giác ngộ thì niệm liền không thôi. Có một đệ tử hỏi: tụng kinh gì hoặc tu pháp môn gì thì mau thành Phật nhất? Đáp: hãy tụng bộ kinh Đừng Nóng Giận, kinh Đừng Tức Tối và kinh Đừng Chửi Mắng. Tụng ba bộ kinh này thì mau thành Phật nhất. Hỏi: dùng cách gì để khống chế, khắc phục lòng dâm dục, sợ hãi và hoài nghi? Đáp: đừng ăn thịt, đừng ăn hành, đừng ăn tỏi, đừng ăn những thứ có tính chất kích thích. Hãy quán tưởng tất cả người nam là cha tôi, tất cả người nữ là mẹ tôi. Được như vậy thì lòng dâm dục sẽ chẳng thể nảy sinh. Do có u sầu nên có sợ hãi, không có u sầu thì không có sợ hãi, không có lòng ích kỷ thì cũng không có sợ hãi. Hễ không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối thì tự nhiên không cần phải sợ sệt gì cả. Vì sao có lòng hoài nghi? Bởi chẳng có tính tâm. Bản tính bán nghi nên mới đâm ra ngờ vực. Kinh Hoa Nghiêm dạy: tính vi đạo nguyên công đức mẫu, nghĩa là đức tin là nguồn đạo, là mẹ của mọi công đức. Tin tưởng ở trí huệ bản hữu của tất cả chúng sanh, đó tức là không hoài nghi. Tụng rằng: ngày ngày luôn nói thật, chẳng sợ bị chửi đánh, giết ta, ta chẳng sợ, giải thoát nào quái ngại. Ngày ngày luôn nói thật, mọi ngày đều nên nói lời chân thật, đừng dối trá. Chẳng sợ bị chửi đánh, hãy thẳng thắn mà nói lời chân thật, dù bị đánh bị mắng bạn vẫn cứ nói thật. Giết ta, ta chẳng sợ, cho dù có kẻ giết bạn, bạn cũng đừng sợ sệt, sợ gì chứ. Giải thoát nào quái ngại, được chân chánh giải thoát thì có gì mà quái ngại, có gì mà sợ hãi chứ. Hỏi: đang lúc tu hành bỗng dưng sinh lòng kháng cự, do đó tạo thành chướng ngại, vậy phải làm sao để đối trị? Đáp: nếu cọp tới ăn thịt bạn, phải chăng bạn cũng đòi ăn thịt cọp? Kháng cự là như thế, bạn có thể làm như thế chăng?